Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tiny Humans, Big Emotions là một cuốn sách nuôi dạy con thuộc nhóm hướng dẫn thực hành, tập trung vào cách người lớn phản ứng khi trẻ nhỏ bùng nổ cảm xúc. Sách do Alyssa Blass Campbell và Lauren Stoblow phát triển, dựa trên kinh nghiệm giáo dục mầm non và quan điểm rằng cảm xúc của trẻ không nên bị xem là rắc rối cần dập tắt, mà là tín hiệu cần được hiểu đúng. Mục tiêu của cuốn sách là giúp cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc xử lý các tình huống như ăn vạ, cáu giận, chống đối, đánh cắn hay từ chối đi học bằng sự bình tĩnh và đồng cảm hơn. Điểm nổi bật của sách nằm ở khung Collaborative Emotion Processing, tức cách xử lý cảm xúc theo hướng hợp tác giữa người lớn và trẻ. Thay vì chỉ tập trung sửa hành vi bên ngoài, sách nhấn mạnh việc hỗ trợ trẻ tự điều chỉnh, phát triển đồng cảm và xây nền cho trí tuệ cảm xúc lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Collaborative Emotion Processing, đặt người lớn vào vai trò cùng điều tiết cảm xúc với trẻ. Trọng tâm lý thuyết của cuốn sách là Collaborative Emotion Processing, viết tắt là CEP. Đây không phải là một mẹo dạy con đơn lẻ, mà là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm giúp người lớn nhận ra trạng thái cảm xúc của chính mình trước khi phản ứng với trẻ. Ý tưởng cốt lõi là trẻ nhỏ thường chưa đủ năng lực tự điều chỉnh khi đang bị quá tải, nên người lớn phải làm phần điều tiết ban đầu để giữ an toàn cho toàn bộ tình huống. Khi cha mẹ bình tĩnh hơn, họ có thể quan sát rõ hơn điều gì đang kích hoạt cơn bùng nổ, thay vì chỉ nhìn thấy hành vi khó chịu. Sách vì thế chuyển trọng tâm từ kiểm soát sang kết nối, từ phản ứng bản năng sang phản ứng có chủ ý. CEP cũng cho thấy cảm xúc của người lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cách trẻ học xử lý cảm xúc, nên việc phát triển trí tuệ cảm xúc không chỉ dành cho trẻ, mà còn dành cho chính người chăm sóc. Thứ hai, sách xem cơn ăn vạ và meltdowns là tín hiệu quá tải, không chỉ là sự bướng bỉnh. Một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt cách nhìn truyền thống với cách nhìn phát triển cảm xúc. Nhiều người lớn thường coi tantrum, meltdowns hoặc defiance là hành vi cần dập tắt ngay, nhưng cuốn sách khuyến khích đọc chúng như tín hiệu cho thấy hệ thần kinh của trẻ đang bị quá tải. Điều này thay đổi hoàn toàn cách phản ứng, vì nếu nguyên nhân là quá sức chịu đựng, thì trừng phạt hay mắng mỏ thường chỉ làm tình hình căng hơn. Thay vào đó, người chăm sóc cần nhận diện các dấu hiệu sớm, giảm kích thích, giữ nhịp nói chậm và tạo cảm giác an toàn để trẻ hạ nhiệt. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó giải thích vì sao cùng một hành vi nhưng có thể xuất phát từ đói, mệt, chuyển trạng thái khó khăn hay cảm giác bị từ chối. Nhìn hành vi như một thông điệp giúp người lớn phản ứng chính xác hơn và giảm vòng lặp xung đột. Thứ ba, các câu nói và kịch bản thực hành giúp cha mẹ xử lý tình huống khó ngay trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách không chỉ đưa ra quan điểm, mà còn cung cấp những công cụ có thể áp dụng trực tiếp trong bối cảnh thực tế. Những tình huống như trẻ không chịu đi ngủ, từ chối đến trường, đánh người khác, cắn hoặc la hét đều được đặt vào khung xử lý cụ thể để người lớn biết nên nói gì và nên tránh gì. Giá trị của phần này nằm ở tính ứng dụng, vì nhiều phụ huynh hiểu nguyên tắc nhưng vẫn lúng túng khi đối mặt với cơn khủng hoảng thật sự. Sách giúp họ có ngôn ngữ trung tính, ngắn gọn và nhất quán để giữ ranh giới mà không làm trẻ cảm thấy bị bỏ rơi. Điều này rất quan trọng trong nuôi dạy con nhỏ, vì cách nói của người lớn trong khoảnh khắc căng thẳng thường quyết định mức độ leo thang của tình huống. Các kịch bản trong sách vì vậy không nhằm thay thế phán đoán của cha mẹ, mà để tạo ra một điểm tựa khi cảm xúc đang lên cao và tư duy nhanh bị suy giảm. Thứ tư, phát triển trí tuệ cảm xúc được đặt ngang hàng với việc quản lý hành vi. Một điểm khác biệt của cuốn sách là nó không xem hành vi khó khăn là mục tiêu cuối cùng cần sửa chữa, mà xem trí tuệ cảm xúc là nền tảng dài hạn phải được xây từ sớm. Trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến khoảng 8 tuổi đang hình thành các kiểu phản ứng với căng thẳng, nên cách người lớn đồng hành trong thời kỳ này sẽ ảnh hưởng đến năng lực đồng cảm, tự nhận thức và tự điều chỉnh sau này. Sách nhấn mạnh rằng cảm xúc như giận dữ, buồn bã, xấu hổ hay lo âu không cần bị phủ nhận, vì trẻ chỉ học được cách xử lý chúng khi được phép trải nghiệm chúng trong một khung an toàn. Cách tiếp cận này gắn hành vi hiện tại với năng lực phát triển lâu dài, nên cha mẹ không chỉ hỏi làm sao cho trẻ im ngay, mà còn hỏi trẻ đang học được gì về bản thân và về người khác. Điều đó khiến cuốn sách có chiều sâu phát triển, vượt khỏi phạm vi của một cẩm nang sửa lỗi hành vi thông thường. Cuối cùng, giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc thay đổi phản xạ của người chăm sóc, không chỉ của trẻ, dù nói nhiều về trẻ nhỏ. Cuốn sách thực ra hướng rất mạnh vào việc thay đổi cái người lớn nhìn chính mình. Tác giả cho rằng nhiều phản ứng căng thẳng của cha mẹ đến từ thói quen văn hóa cũ như yêu cầu trẻ nín khóc, đừng làm quá hoặc tự ổn đi ngay. Khi người lớn giữ những khuôn mẫu đó, họ dễ vô tình làm trẻ xấu hổ hoặc cảm thấy cảm xúc của mình là sai. Cuốn sách thách thức thói quen đó bằng cách khuyến khích người chăm sóc nhận diện thiên kiến, điều chỉnh giọng điệu và học cách ở lại với cảm xúc khó thay vì né tránh. Đây là lý do sách phù hợp với phụ huynh, giáo viên và người làm việc với trẻ nhỏ, vì vấn đề không chỉ nằm ở đứa trẻ mà còn ở hệ quy chiếu của người lớn. Nhờ vậy, sách không dừng ở việc chữa cháy từng cơn ăn vạ mà còn tạo ra thay đổi bền hơn trong văn hóa nuôi dạy con và trong mối quan hệ giữa người lớn với trẻ. Kết luận, Tiny Humans, Big Emotion phù hợp nhất với cha mẹ có con nhỏ, giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ và bất kỳ ai thường xuyên phải đối mặt với cơn bùng nổ cảm xúc của trẻ từ sơ sinh đến khoảng 8 tuổi. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những người muốn chuyển từ cách dạy con dựa trên kỷ luật cứng sang cách phản ứng dựa trên sự hiểu biết, bình tĩnh và đồng cảm. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc có khung tư duy rõ ràng hơn để xử lý tantrum, meltdowns, chống đối và các tình huống căng thẳng mà không làm mối quan hệ xấu đi. Lợi ích sâu hơn là sách dạy người lớn nhìn cảm xúc như dữ liệu phát triển, từ đó hỗ trợ trẻ học, tự điều chỉnh, đồng cảm và kiên cường hơn. So với nhiều sách nuôi dạy con khác chỉ tập trung vào mẹo xử lý hành vi, cuốn này nổi bật vì nó kết hợp nền tảng phát triển cảm xúc với các kịch bản thực hành cụ thể. Yêu cầu người lớn cũng phải thay đổi chính mình. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết, ứng dụng và chuyển hóa thói quen phản ứng khiến cuốn sách có vị trí rất riêng trong dòng sách nuôi dạy con hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Alyssa Blass Campbell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!